Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2017, sau bản tin thời sự quốc tế là phóng sự Hải Sâm, Máu và Nước Mắt. Kế đến là chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ hôm 12 tháng 6 đồng ý về dự luật tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, kể cả các điều khoản đòi hỏi Quốc hội tái xét nếu Tòa Bạch Ốc nới lỏng, đình chỉ hoặc chấm dứt các biện pháp trừng phạt đã có. Thỏa thuận lưỡng đảng được đưa ra dưới hình thức là bản tu chính một dự luật mà Thượng viện đang xem xét về việc trừng phạt Iran. Dự luật này dự kiến sẽ được ủng hộ mạnh mẽ khi trình ra toàn thể Thượng viện. Dự luật sau đó còn phải được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Một thông báo của giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện nói rằng bản tu chính mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Nga để đáp lại hành động vi phạm quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Crimea, các cuộc tấn công mạng trắng trợn và hành động can thiệp bầu cử, cũng như hành động hiếu chiến đang tiếp diễn ở Syria. Dự luật sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt hiện hữu nhắm vào các dự án năng lượng của Nga, trong khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những cá nhân có dính líu vào các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cung cấp vũ khí cho chính phủ Syria, tiến hành các hoạt động tấn công trên mạng và làm ăn với giới tình báo và quốc phòng Nga.
Hàn Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Việt Nam. Hàn Quốc hôm 13 tháng 6 nói rằng nước này quý trọng quan hệ với Việt Nam, sau khi Hà Nội lên tiếng kêu gọi Seoul không gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam. Trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Seoul luôn nỗ lực tăng cường mối bang giao với quan điểm gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố mối quan hệ hữu nghị tiến về phía trước, ông Cho Jun-hyuk được hãng tin Yonhap dẫn lời nói. Giới quan sát cho rằng phía Hàn Quốc đang tìm cách làm giảm bớt căng thẳng ngoại giao với Việt Nam ít ngày sau khi Hà Nội bất ngờ mạnh mẽ chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó ông tôn vinh các cựu binh sĩ nước này từng tham chiến ở Việt Nam. Hôm 6 tháng 6, ông Jae-in nói rằng đóng góp của các binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam giúp phát triển kinh tế đất nước, theo Yonhap. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó cho biết rằng đại diện của bộ này đã bày tỏ sự phản đối với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội. Bà Hằng nói xin trích, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, trong đó có Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung về việc gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Chúng tôi đề nghị chính phủ Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước. Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng phát biểu của Tổng thống nước này chỉ nhằm mục đích gợi nhắc sự cần thiết phải hỗ trợ những người đã hy sinh mạng sống vì Tổ quốc. Ước tính có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam, và đó vẫn được coi là một chủ đề nhạy cảm trong quan hệ Hà Nội-Seoul, dù bang giao song phương đã phát triển không ngừng hơn hai thập kỷ qua kể từ khi thiết lập quan hệ. Thời gian qua, nhiều thành viên Hàn Quốc thuộc phong trào xin lỗi Việt Nam đã tới các tỉnh miền Trung để tạ lỗi những người dân được coi là nạn nhân của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trần Văn Ti, một người tự nhận là con lai Hàn Quốc sinh ra sau khi mẹ ông bị lính Hàn Quốc hãm hiếp, nói với VOA Việt ngữ rằng ông vẫn chờ chính quyền Seoul chính thức xin lỗi thân mẫu ông và nhiều phụ nữ Việt khác.
Tôi chỉ mong có một việc duy nhất, đó là họ là họ phải đích thân là phải có những lời nói như thế nào đó đối với những người mẹ, tùy vào tấm lòng của họ và tùy vào cái việc mà họ có thể lựa lời họ nói như thế nào đó. Bởi vì trong cuộc chiến chúng tôi cũng không thể nào bắt bẻ họ được, bởi vì đó là chiến tranh. Nếu bên này không bắn bên kia thì bên kia cũng phải bắn bên này. Vấn đề mà hãm hiếp phụ nữ đó, sau cuộc chiến thì chính phủ Hàn họ phải biết rằng đó là một cái việc làm sai. Họ phải có cái động thái nào đó để họ bày tỏ. Đằng này họ không nói bất cứ cái gì hết. Họ cũng không thừa nhận và họ cũng không có một lời nào để an ủi tâm thần của những người mẹ.
Tranh cãi ngoại giao giữa Hà Nội và Seoul xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc chính thức trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với số vốn lên tới 50 tỷ đô la tính tới cuối năm 2016, theo Cơ quan Thúc đẩy Đầu tư Thương mại Hàn Quốc. Tổ chức này cho biết rằng trong vòng hơn 2 thập kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ, Hàn Quốc đã đổ vốn đầu tư vào gần 6.000 dự án khắp Việt Nam. Tàu Hải quân Mỹ-Nhật cập cảng Việt Nam. Các chiến hạm Mỹ và Nhật Bản đang có mặt ở Việt Nam trong các chuyến cập cảng được cho là mang tính biểu tượng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay rằng tàu USS Coronado thực hiện chuyến thăm để bảo dưỡng tại cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa từ ngày 11 đến 15 tháng 6. Chuẩn đô đốc Donald Gabrielson, tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương, lực lượng đặc nhiệm 73 cho biết, xin trích chuyến thăm kỹ thuật này nâng cao năng lực bảo dưỡng viễn chinh của chúng tôi và tăng cường quan hệ hợp tác của chúng tôi với Việt Nam. Quan chức Hải quân Mỹ nói thêm rằng, các chuyến thăm kỹ thuật mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và tăng cường tính linh hoạt về mặt địa lý trong công tác sửa chữa và duy trì trạng thái sẵn sàng cao cho tàu. Ông cũng đánh giá cao cơ hội hợp tác với Việt Nam và mong muốn làm việc cùng nhau để tăng cường sự ổn định và xây dựng các mối quan hệ cùng có lợi. USS Coronado tới Việt Nam ít ngày sau chuyến cập cảng Cam Ranh của tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS John McCain. Thượng nghị sĩ John McCain đã lên tàu được đặt theo tên cha và ông của ông khi nó có mặt ở cảng chiến lược của Việt Nam nhằm thể hiện sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như nhắc nhở các đồng minh và kẻ thù của chúng ta về cam kết lâu dài của Hoa Kỳ tại khu vực. Trong khi đó, một con tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm 13 tháng 6 đã cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm kéo dài tới ngày 19 tháng 6. Fiji News đưa tin rằng tàu này sẽ tham gia một cuộc huấn luyện chung với cảnh sát biển Việt Nam. Trang tin này dẫn lời các nguồn tin nói rằng chuyến thăm đầu tiên của tàu tuần duyên Nhật nhằm tăng cường hợp tác an ninh biển giữa hai nước giữa lúc Trung Quốc mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư để bào chữa cho blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong khi đó, hai luật sư khác đang chờ giấy chứng nhận bào chữa. Từ Hà Nội, luật sư Nguyễn Hà Luân xác nhận với VOA Việt ngữ rằng ông và luật sư Lê Văn Luân cùng thuộc văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long đã nhận giấy chứng nhận bào chữa hôm 12 tháng 6.
Chúng tôi mới nhận được cách đây có một ngày, cho nên là tôi cũng chưa có cái thời gian, chúng tôi chưa có thời gian để tiếp xúc với cô Quỳnh và cũng chưa được tiếp cận với hồ sơ. Thế có thể là trong một vài ngày tới thì chúng tôi sẽ sắp xếp cái việc đó.
Luật sư Hà Luân nói thêm rằng trong giấy chứng nhận bào chữa do Tòa án tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 8 tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chính thức bị truy tố tất cả 3 hành vi theo khoản 1 điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo nội dung của giấy chứng nhận bào chữa, Như Quỳnh bị truy tố cả 3 hành vi theo điểm A, B, C. 3 hành vi này được quy định trong Bộ Luật Hình sự hiện hành như sau. Tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền, tuyên truyền phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, làm ra, tàn trữ, lưu hành tài liệu có nội dung chống nhà nước. Luật sư Nguyễn Hà Luân cho biết thêm.
Hiện nay là đang truy tố cô Quỳnh theo cái khoản 1 của điều 88. Thì đây là một cái điều khoản mà có cái khung hình phạt là nó chênh lệch rất là dài, nó từ 3 cho đến 12 năm.
Theo giấy chứng nhận bào chữa mà luật sư Hà Luân vừa nhận, hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm được thụ lý vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, tức việc điều tra đã kéo dài hơn 7 tháng kể từ ngày nữ blogger ở Khánh Hòa bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Từ khi bị bắt đến nay, cả luật sư và gia đình đều không được tiếp xúc với Như Quỳnh. Luật sư Võ An Đôn viết trên Facebook hôm 11 tháng 6 rằng ông cũng đã nhận được thư mời bào chữa của Như Quỳnh. Vị luật sư nhân quyền ở Phú Yên cũng đã làm các thủ tục cần thiết, nhưng ông không biết liệu tòa án tỉnh Khánh Hòa có cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho ông hay không, vì tòa này thường nổi tiếng gây khó khăn cho luật sư tham gia bào chữa các vụ án liên quan đến dân chủ, nhân quyền. Tương tự, luật sư Nguyễn Khả Thành thuộc đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cũng nhận thư đề nghị bào chữa từ Như Quỳnh, nhưng ông cũng không chắc có được cấp giấy chứng nhận bào chữa hay không, luật sư Thành chia sẻ trên Facebook. Theo bức thư đề ngày 2 tháng 6 của Như Quỳnh gửi cho luật sư Võ An Đôn, vụ án của cô đã kết thúc giai đoạn điều tra và truy tố và Viện Kiểm soát tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt cáo trạng đối với cô. Blogger Mẹ Nấm là nhà tranh đấu cho sự tiến bộ của xã hội được tổ chức Civil Rights Defenders của Thụy Điển trao giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền năm 2015. và được phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump trao giải thưởng Phụ nữ quốc tế can đảm năm 2017 vào tháng 3 vừa qua. Thông báo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết về giải thưởng này như sau. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vì sự can trường của cô trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hòa bình công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ trao giải thưởng này cho cô Như Quỳnh, nói rằng việc trao giải cho một người bị điều tra vì những vi phạm pháp luật Việt Nam là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vừa ra quyết định tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 30 tháng 9 sắp tới, đánh dấu sự kiện lịch sử cách đây 50 năm khi ông Thiệu được bầu làm Tổng thống của nền đệ nhị Cộng hòa. Hôm 10 tháng 6, các hội đoàn người Việt đã họp mặt tại thành phố Garden Grove, bang California để bàn việc tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nguyễn Văn Ước, trưởng ban tổ chức, đồng thời là chủ tịch Hội đồng điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, cho đài VOA Việt ngữ biết lý do cộng đồng tổ chức sự kiện này.
Và cho đến ngày hôm nay, sau 42 năm, thì chúng tôi thấy rằng đa số những người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam, và đặc biệt là giới trẻ, họ đã tìm hiểu và nhận thấy cái sự khác biệt giữa Việt Nam Cộng hòa và Cộng sản Việt Nam, và họ đã có những cái thể hiện ca tụng cái nền Cộng hòa của miền Nam Việt Nam, dù sao nó cũng tốt hơn là cái chính thể Cộng sản mà từ trước tới giờ.
Ông Ước cho biết mục đích của ngày tưởng niệm là để tưởng nhớ đến một vị Tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng hòa mà ngày nay, sau 42 năm, người Việt trong và ngoài nước đã bắt đầu có cơ sở để phán xét một cách đúng đắn hơn về hai thể chế dân chủ tự do và cộng sản độc tài toàn trị. Ông nói buổi lễ cũng là dịp nâng cao chính nghĩa quốc gia, đoàn kết để bảo vệ chính nghĩa và chủ nghĩa dân tộc.
Dù lịch sử phán quét như thế nào mình chưa biết, nhưng mà ông là một tổng thống, là một người Việt Nam yêu nước thật sự. Ông sẵn sàng đối diện với những kẻ xâm lăng và những bằng chứng cụ thể là đã xảy ra trong thời gian ông cai trị miền Nam Việt Nam.
Ông Nguyễn Nhất cho biết tham dự buổi họp hôm 10 tháng 6 có đại diện của các tổ chức cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, nữ quân nhân, cảnh sát quốc gia, cộng đồng Los Angeles, gia đình Phật tử miền Quảng Đức và cả đại diện thế hệ trẻ từ Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California. Ông Ước nhắc lại những năm tháng trước, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm thời sinh tiền đã đứng ra mời các đoàn thể tổ chức và cá nhân trong cộng đồng người Việt ở Nam California cùng nhau làm lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hàng năm. Ông Ước cho biết ông Phan Tấn Ngưu thuộc Tổng hội Cảnh sát Quốc gia, một người rất quen thuộc với việc tổ chức sinh hoạt trong cộng đồng, được cử làm phó trưởng ban đặc trách tổ chức sự kiện ngày 30 tháng 9. Ông Ước nói về ý nghĩa của ngày tưởng niệm này như sau.
Lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm nay sẽ có nhiều ý nghĩa hơn là những cái lần trước, là vì với cái trào lưu với lại cái tin tức mà bây giờ phổ biến và sự nghiên cứu của tất cả mọi người trong cái quá trình sự việc xảy ra trong cái biến cố 30 tháng 4 năm 75, thì bây giờ mọi người có thể hiểu rõ được tại sao nó xảy ra như vậy và hiểu rõ được cái tinh thần chiến đấu của tất cả quân cán chính của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là người tổng thống có cái tinh thần yêu nước như vậy, cũng như những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã sẵn sàng hy sinh vì cái chính nghĩa quốc gia đó.
Vào tháng 9 năm 1967, tổng cộng 11 liên danh đã ra dự tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng hòa với trên 5 triệu cử tri. Liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đắc cử với gần 35% số phiếu. Khi ấy được sự hậu thuẫn từ Mỹ và lực lượng đảng Dân Chủ do chính ông Thiệu thành lập, ông được bầu làm Tổng thống, tuyên bố thành lập nền đệ nhị Cộng hòa Việt Nam. Ông giữ chức vụ này cho đến cuối tháng 4 năm 1975. Thời kỳ này, chính phủ Việt Nam Cộng hòa lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ nhiều hơn so với chính phủ tiền nhiệm của ông Ngô Đình Diệm. vào tháng 1 năm 1974. Ngay sau khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn công, Tổng thống Nguyễn Nhân Thiệu đã ra lệnh điều 5 phi đoàn chiến đấu F-5 gồm 4 phi đoàn từ Biên Hòa, 1 phi đoàn từ Đà Nẵng ra đối đầu với quân đội Trung Quốc. Tổng thống Thiệu sau đó quyết định hủy kế hoạch không kích này, mà theo phỏng đoán của phi công Nguyễn Thành Trung khi trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên là do sức ép từ phía Mỹ. Sinh vào ngày 5 tháng 4 năm 1923, tại một làng chài ở tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Nhân Thiệu xuất thân từ một gia đình tiểu địa chủ. Ông là người ủng hộ thuyết thị trường tự do theo chủ nghĩa tư bản và cương quyết chống cộng sản. Khi Sài Gòn sụp đổ, ông sang Đài Loan và sau đó định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 2001, hưởng thọ 78 tuổi.
Là con nuôi của một gia đình Mỹ, Christopher Lawson được cho biết ông không phải là một công dân Mỹ tại một nhà tù ở bang Washington khi đang thọ án về tội bắt cóc, và vì thế phải đối mặt với khả năng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Ông Lawson giờ mới hơn 40 tuổi, chưa bao giờ nghĩ mình là công dân nước nào khác hơn là Hoa Kỳ. Ông là một trong hàng ngàn người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng lại không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ không làm hồ sơ nhập tịch. Thông tin viên Alan Barrows của đài VOA có bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Vào lúc kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975, Tổng thống Gerald Ford hạ lệnh di tản sang Mỹ các trẻ em mồ côi Việt Nam trong một sứ mạng nhân đạo được đặt tên là Chiến dịch Baby Lift. Christopher Lawson, lúc đó mới lên 4, được một gia đình quân nhân Mỹ nhận làm con nuôi. Ông lớn lên trong một gia đình Mỹ 100%.
Có thể nói cuộc đời của tôi là cuộc đời của một đứa trẻ tiêu biểu lớn lên ở bang Alaska, luôn luôn sống ở ngoài trời, luôn luôn có gia đình bên cạnh. Đối với tôi, đó là một cuộc sống thật trọn vẹn.
Lawson theo học đại học và khởi sự con đường sự nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Rồi anh lấy vợ, sinh hai đứa con rồi rời cư tới thành phố Seattle. Anh kể tiếp.
Có một thời gian tôi có trong tay tất cả những gì tôi có thể mong ước.
Cho đến khi mọi sự đổi khác, sau một thời gian hôn nhân sóng gió, tiếp theo là một giai đoạn rượu chè bé bét. Vợ Lawson bỏ ông ra đi, mang theo hai đứa con.
Tình huống đó thực sự đã đẩy tôi xuống vực thẳm. Tôi quyết định tự sát bằng tay của cảnh sát. Tôi thực hiện ý định đó bằng cách bắt cóc người khác.
Lawson bắt cóc một đứa trẻ 9 tuổi rồi gọi cho cha mẹ em để đòi tiền chuộc. Một quan tòa bang Washington ra phán quyết phạt tù 12 năm đối với Lawson. Và chính ở trong tù, Bộ Di trú và Nhập tịch Mỹ đã tìm được ông. Ông Christopher Lawson nói tiếp.
Họ bảo tôi rằng tôi sẽ mất việc làm trong nhà tù. Tôi không được hợp tác với bất cứ công việc giáo dục nào. Về cơ bản là rốt cuộc, tôi sẽ mất hết tất cả các quyền của một tù nhân tiêu biểu, bởi vì họ cho biết là có lệnh trục xuất tôi.
Đối với chính phủ Mỹ, ông Lawson là một công dân Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ và có quá trình tội phạm. Ông Lawson cho biết gia đình ông không đồng ý.
Gia đình tôi nói con là con nuôi, là một công dân Mỹ, còn là một thành viên trong gia đình này từ năm 1975.
Nhưng chính phủ Mỹ nói gia đình của ông Lawson không làm hồ sơ nhập tịch cho ông. Ước lượng có đến 35.000 người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục xin nhập tịch. Bà Becky Bancor, đồng giám đốc của chiến dịch bảo vệ quyền của con nuôi, giải thích lý do. Bà nói hoặc là họ có biết nhưng thủ tục tốn kém và phức tạp quá, trong khi họ đã hoàn tất tiến trình nhận làm con nuôi cũng vô cùng rắc rối và tốn kém rồi, nên họ không hoàn tất hồ sơ nhập tịch. Hoặc là các con nuôi bị đưa vào những gia đình ngược đãi hay lạm dụng họ nên cha mẹ nuôi không chịu làm. Bà Bancor nói năm 2001, Quốc hội đã thông qua một đạo luật trao quy chế công dân cho các con nuôi đến từ các nước khác. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ áp dụng cho con nuôi sinh ra sau năm 1983. Để điền vào kẽ hở pháp lý này, chiến dịch bảo vệ quyền của con nuôi đang vận động để thông qua đạo luật công dân cho con nuôi. Dự luật này nằm ụ tại Quốc hội trong suốt năm ngoái, nhưng những người bênh vực con nuôi đang ra sức làm việc để tiến cử dự luật này ra một lần nữa. Sau khi ra tù, Christopher Larson chưa bị trục xuất bởi vì Việt Nam không nhận các công dân Việt đã ra khỏi nước trước năm 1995. Ông Larson nói tiếp.
Now I'm stuck. I can't leave US soil.
Bây giờ thì tôi lâm vào thế kẹt, tôi không thể rời khỏi lãnh thổ Mỹ.
Tổng thống Panama Juan Carlos Varela tuyên bố vào tối 12 tháng 6 rằng nước ông sẽ chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc. Một nhà phân tích cho rằng đây là một thành công lớn của Bắc Kinh trong việc cô lập hóa đảo quốc tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 12 tháng 6, ông Varela nói Panama sẽ nâng cấp quan hệ thương mại với Bắc Kinh và thiết lập các quan hệ ngoại giao đầy đủ. Quyết định của Panama đột ngột cắt đứt quan hệ với Đài Loan đã khiến nước này càng cương quyết hơn trong thái độ thách thức Trung Quốc. Phản ứng của Đài Loan là cắt đứt quan hệ chính thức với Panama và đồng thời cắt tất cả các khoản viện trợ. Trung Quốc với sức mạnh của nền kinh tế trị giá 11,2 nghìn tỷ đô la và hơn 170 đồng minh ngoại giao, trong năm qua đã tiến hành một loạt biện pháp để ép Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đàm phán và chấp nhận điều kiện tiên quyết là hai bên đều coi mình là thành phần của cùng một quốc gia. Bà Thái bác bỏ các điều kiện đối thoại của Trung Quốc và các quan chức ở Đài Bắc tin rằng Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách lập quan hệ với các đồng minh của Đài Loan trước đây là Sao Tome và Principe vào tháng 12 năm 2016. Nhưng giới phân tích cho rằng Trung Quốc chỉ muốn cảnh báo Đài Loan mà tránh làm bùng lên sự phẫn nộ, trong khi vẫn mở cánh cửa trong trường hợp bà Thái thay đổi và có các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Công chúng Đài Loan phẫn nộ được coi là có nhiều khả năng bầu cho các nhân vật có lập trường cứng rắn chống Bắc Kinh. Theo ông Alex Chang, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Chang Chi ở Đài Bắc, Trung Quốc sẽ thận trọng tỉa dần 20 đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan, phần lớn là các nước nghèo ở châu Phi, Trung Mỹ, Caribe và Nam Thái Bình Dương. Đài Loan có thể tồn tại với chưa đến 10 đồng minh nếu cần thiết, theo nhận định của các nhà khoa học chính trị. Chính phủ Đài Loan chủ yếu trông cậy vào tiếng nói của các đồng minh này tại Liên Hợp Quốc. Đài Loan đã rời tổ chức này năm 1971 khi Liên Hợp Quốc kết nạp Trung Quốc. Đài Loan vẫn giữ mối quan hệ không chính thức nhưng chặt chẽ với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Shen Li, nhà khoa học chính trị của Đại học Thiên Chúa Giáo Chiang Yung ở Đài Loan, nói hai nước này có thể hỗ trợ Đài Loan nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Hải Sâm, Vũ Nàng, Máu và Nước Mắt.
Nói về đất Quảng Ngãi là đang nói đến một vùng đất có nhiều mộ gió để tưởng nhớ các ngư dân đã bỏ mình trên biển, và cũng nói về một làng chài mà ở đó, đời sống ngư dân chưa bao giờ bình yên. Nếu như làng chài Lý Sơn luôn bất an bởi ngư dân luôn bị tàu Trung Quốc đâm chìm, thậm chí xạ súng, thì làng chài Sa Kỳ, đặc biệt là ngư dân xã Bình Châu, lại luôn thấp thỏm bởi lựa chọn chặn đằng đừng của họ, đó là đánh bắt trộm hải sâm, vũ nàng ở vùng biển các nước khác. Đặc biệt trong thời gian gần đây, một tàu đánh bắt trộm hải sâm và vũ nàng ở Papua New Guinea là ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị bắt. Lúc chúng tôi quay những thước phim này, hầu hết các gia đình có người bị bắt đều ngại tiếp xúc với người lạ và đóng cửa khi có ai đó bước vào xóm. Hải sâm, vũ nàng là tiếng gọi đầy ma lực và cũng đầy rủi ro. Ông Khái, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Mà đi lùm hải sâm là thu nhập lớn lắm. Một ký là coi như là 400-300 ngàn một ký lận, mà một phiên mà đi về là nếu mà trúng mánh là có người 400 triệu, vài trăm triệu, mà người không roi gì lắm thì cũng được 50-70 triệu.
Ông Thương, thợ lặn hải sâm ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Nhà nước không có ông hồ cái gì hết chứ, nhưng mình lén mình đi thì coi như mình đi qua bên nước họ là nhà nước mình cấm, mà không có qua bên đó khai thác mà. Như là mình ráng mình đi mà cái chỗ nơi cáo thì mình cũng như đang trộm ấy.
Làng chài Bình Châu có 3 nhóm đánh bắt cơ bản, nhóm đánh bắt gần bờ, nhóm xa bờ và nhóm bắt trộm hải sâm vũ nàng. Những người không còn đủ sức thì đánh bắt gần bờ, những người không sợ Trung Quốc thì ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt, và những người muốn đổi đời, liều lĩnh một chút thì đi đánh bắt trộm hải sâm vũ nàng ở vùng biển các nước khác như Papua New Guinea, Phi Luật Tân, Úc. Ông Khái, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Họ đi làng hải sâm là họ đi hơi bò thốn, họ cái gì? Mà làng dưới phốp, dưới ốc à, dưới bò bùa nữa. Còn mình làm lớn ra là coi như hầu im ế thì coi như nó còn khỏe chứ không có gì. Nhưng mà nước giả với than gió là sáng rồi nó cực lắm, nguy hiểm.
Ông Thương, thợ lặn hải sâm ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ với VOA.
Mà đi bô đó thì coi như họ có nhà nước họ không có hỗ trợ, là vì sao là bên có nước của họ. Thì coi như là mình đi lộn mà nó nước nó bét thì mình về thôi. Mình chuột mình về, mình bỏ tiền ra mình chuột về thôi chứ.
Chuột một người cái bao nhiêu?
Mấy năm thì 70, mình năm nay 120 rồi. Nga, chứ nhà nước không có hỗ trợ, bây quần xoa mới hỗ trợ. Còn cái đây thì đi lộn bên nước xăm dấu thì coi bên nước họ thì coi như đi không có hỗ trợ đâu.
Hiện nay tại Việt Nam, giá thành một ký hải sâm tươi là 800.000 đồng, một ký vú nàng là 1 triệu 600.000 đồng. Nhưng để có được một ký vú nàng hay hải sâm bán ra thị trường, cái giá phải trả của người thợ lặn trộm không hề nhỏ chút nào. Nếu không bị các nước chủ quyền vùng biển bắt nhốt, phạt tù, thì cũng bị chính công việc giết dần giết mòn bởi lặn ở độ sâu 70m, 80m dưới đáy biển trong vòng vài giờ và tiếp xúc với khí độc, áp suất cao, nguy cơ hỏng bình hơi và vỡ mạch máu rình rập. Dường như cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào với người lặn hải sâm vú nàng. Ông Hùng, người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết trong nghề thợ lặn ở Quảng Ngãi, chia sẻ với VOA.
Người là người biển là đa số, mọi người là đi họ đi lặn đó, vì là bị xuyên cơ que hết, vì lý do đó là coi như là họ không có tiền, không có bọt, họ chữa trị bệnh. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là coi như là ra ngoài là biển là coi như là lặn sâu quá, cái độ độc hại của nó quá nhiều, cho nên là nước nó độc hại, cho nên là từ ngay chỗ đó là dẫn đến một cái chỗ là xin người quen bệnh hết nằm một chỗ.
Ông Thương, thợ lặn hải sâm ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ với VOA.
Mình lặn dưới đó thì có trường hợp là cái luồng nước nó cháy nên nước nó độc, như nó tông là có cái độc có bắt đầu mình đi mà mình không biết là mình rốt mình đột rồi nó hở ca mình xuống dưới nước đó, là nó bóp cầu bóp nó hở lỗ chân lông hết, nó nhiễm độc vô. Nhiễm độc vô cái mình lên cái là gió máu đó cái nó xâm nhập vô là coi như mình yếu sức là nó lên ca tê thì coi như nó để cho tê lo lộn lo đất thì rồi coi như rồi không chạp rồi nó chết bo cái cọt rồi hết đa mà nó đa nữa thì xuống dòm ốp xuống tới cái tầng nước đó dòm lần có mấy tiếng hồ mới lên mà đi hơi thèn kèm cái thèn bệnh đó xuống rồi mấy tiếng đồng hồ phải lên thì lộn không đủ tiền giàu ở đây lẹn thứ gì đâu, ở đây thì không có cái con đó, bên nước họ mới có, mà mình ở đây quần xo thì coi như ro thì trong cuốc nó dí miết, nó không cho lộn rồi đi cót nước thì cũng lén lút, rồi đi thì lộn thì cũng lén lút.
Rủi ro nhỏ của người thợ lặn là mất vốn, bị bắt nhốt tù, lao động khổ sai, và rủi ro lớn thường là cái chết, sự chấm hết, bỏ lại vợ con, cha mẹ già bơ vơ, lạc lòng. Như trường hợp cá chết của chồng chị Thúy ở xã Bình Châu là một ví dụ đau lòng.
Thì sống ở đây thì không đi lặn thì biết lo cái gì. Cái nghề đó là biết là nó rất là nguy hiểm rồi. Thì hàng ngày sống ra em đi lặn vậy. Thì anh đi lặn vậy thì hàng ngày thì cũng nói chung cái nghề đó nó nguy hiểm lắm. Anh lặn rồi... Em ở nhà thì cũng có biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng một hôm em đi lộn cái trưa đó thì nghe tin là bị sự cố bệnh thơ. Rồi anh mất đi. Từ đó thì trong nhà thiếu ảnh rồi. Thì một mình em thì phải bươn chở đi lộn mà em nuôi con.
Người ta thường nói rằng nghề biển, đặc biệt là nghề lặn hải sâm vú nàng, là nghề giàu có, xài tiền như lá mít và đôi khi vứt tiền qua cửa sổ. Nhưng người ta cũng nói với nhau rằng sự giàu có của nghề biển và thợ lặn hải sâm vú nàng ở Việt Nam giống như bọt nước, thoáng chốc đã thấy trắng cả vùng và thoáng chốc đã tiêu tan. Và có vẻ như hiếm có nơi nào chúng tôi đến là im vắng đến lạnh lùng như xóm thợ lặn ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Nikki Haley, nói Hoa Kỳ đang theo dõi sát Hội đồng Nhân quyền và sự tham dự của Hoa Kỳ trong tổ chức này. Đại sứ Haley nói rõ ràng rằng Hoa Kỳ xem việc bảo vệ và cổ suý cho các quyền của con người là quan trọng thiết yếu. Bà nói tôn trọng nhân quyền thắt chặt với hòa bình và an ninh, còn vi phạm nhân quyền thường là nguyên nhân gây ra bất ổn và xung đột. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh, các nghị quyết mạnh mẽ được Hội đồng Nhân quyền thông qua có thể mang lại hy vọng cho những người đang tranh đấu cho công bằng, dân chủ và các quyền con người, và có thể mở đường cho sự tin tưởng. Trong một phát biểu sau đó trong ngày tại Viện Cao học Geneva, đại sứ Haley nêu rõ rằng khi Hội đồng Nhân quyền không làm đủ chức năng của mình hoặc không hành động gì cả, thì điều đó sẽ tự làm mất đi uy tín và chính nghĩa. Hoa Kỳ không tìm cách rút khỏi hội đồng, nhưng đại sứ Haley nói điều tối quan trọng là cần phải thực hiện những cải cách để khôi phục tính chính đáng của hội đồng. Đầu tiên là Liên Hợp Quốc phải hành động để đẩy những kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ra khỏi hội đồng. Để làm việc đó, phải thay đổi thể lệ bầu cử. Bà Haley nhận xét, hiện nay các ứng cử viên được tuyển chọn và được đề cử bởi các khối khu vực không cần phải nỗ lực tranh phiếu bầu. Chúng ta cần phải thay đổi thể lệ bầu cử để các nước bắt buộc phải chứng minh tư cách thành viên của họ dựa trên thành tích nhân quyền, chứ không phải căn cứ vào những hứa hẹn của họ. Thứ hai là mục 7 trên nghị trình mang tính thiên vị của hội đồng tách riêng như Israel, như là một nước tự động bị chỉ trích cần phải được bãi bỏ. Đại sứ Haley nói, cuộc vận động vô lý không ngừng chống lại một nước thực sự có hồ sơ nhân quyền lành mạnh là sự chế nhạo không phải đối với Israel mà với chính hội đồng. Đây là những thay đổi tối thiểu cần phải thực hiện để hồi phục vai trò của Hội đồng Nhân quyền như là một tổ chức đáng trân trọng cổ suý cho các quyền phổ quát của con người. Đại sứ Haley kêu gọi tất cả các nước chung chi hướng hợp sức giúp Hội đồng Nhân quyền đạt đến mục tiêu được đề ra. Bà nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ từ bỏ chính nghĩa về quyền phổ quát của con người tại hội đồng cũng như tại bất cứ nơi nào khác.
Quý vị đến đây, mời quý vị theo dõi chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ. Lần này Trà My hân hạnh mời được luật sư Tiến Phạm, một luật sư chuyên về di trú rất kỳ cựu tại vùng Washington DC. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả và cũng xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, Trà My trong suốt những thời gian vừa qua làm những cái chương trình live trên Facebook về hỏi đáp du học thì nhận được rất là nhiều câu hỏi về di trú, mà đặc biệt là EB-5, tức là dạng visa xin định cư Mỹ theo diện đầu tư. Thì với rất nhiều câu hỏi trong tay như vậy thì Trà My nói là chắc chắn là mình phải kiếm một người chuyên gia để có thể giải đáp chính xác nhất những thông tin mà quý vị cần muốn hiểu biết bây giờ và cần nắm bắt. Thì Trà My đã mời được luật sư Tiến Phạm đến với chương trình. Và hôm nay trên chương trình live on radio và trên livestream ở Facebook VOA Tiếng Việt, Trà My mong là sẽ được các bạn tương tác trực tiếp, gửi những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về di trú Hoa Kỳ, đặc biệt là EB-5, một cái dạng visa đang rất nhiều người quan tâm và cũng đang rất được nhiều thu hút nhiều sự chú ý của không chỉ người Việt mà của tất cả mọi người trên thế giới về cái dạng đầu tư mà để được định cư ở Mỹ để lấy thẻ xanh và sau đó là có khả năng được nhập tịch. Thì Trà My mong là cái chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và giải đáp những thắc mắc lâu nay của quý vị. Mà nếu như trong lúc mà mình thực hiện chương trình mà quý vị có câu hỏi, xin vui lòng gửi trực tiếp bên dưới màn hình. Ở đây mình có live trên Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My sẽ lấy câu hỏi và gửi ngay cho luật sư Tiến và ông sẽ trả lời ngay lập tức. Để bắt đầu chương trình thì Trà My xin phép hỏi luật sư, mình nghe nói nhiều về EB-5 thời gian gần đây. Trước đây thì mình nghe nào là diện bảo lãnh nhá, rồi diện định cư theo hôn nhân, rồi diện du học, rồi diện định cư theo tất cả các loại HO v.v. Nhưng mà gần đây thì lại thấy là có EB-5, tức là đầu tư qua Mỹ thì cũng được định cư. Thì xin ông giới thiệu khái quát về cái loại visa này, nó bao hàm những gì?
Vâng. Như thông thường, như đúng như cô vừa nói là đối với người Việt Nam thì quen thuộc nhất là vấn đề bảo lãnh qua gia đình. Thực ra với vấn đề luật di trú, muốn được định cư tại Mỹ nó có nhiều diện khác nhau. Quen thuộc nhất có lẽ là cái diện tị nạn, khi chúng ta vượt khỏi nước và mình không muốn trở về vì sợ hãi một số lý do gì đó, mình được nhận tị nạn. Cái thứ hai là cái diện bảo lãnh gia đình thì chúng ta lại càng quen thuộc hơn.
Vâng.
Gia đình cũng lại giới hạn trong một số những cái liên hệ trong gia đình thôi, bố mẹ, anh em, con cái, vợ chồng. Thì một cái diện thứ ba nữa là cái diện mà cô vừa nói là cái diện qua đây để làm việc.
Vâng.
Thì cái diện làm việc này nó lại chia làm nhiều diện khác nhau. Thì trong đó họ chia làm từ 1 cho đến 5. Đó gọi là EB. EB có nghĩa là căn cứ trên việc làm, tức là Employment Base, là viết tắt của chữ đó. Thì EB-5 đó là nó khởi đầu năm 1990, dưới thời của chính phủ George W. Bush. Cái mục đích của giai đoạn đó là họ muốn tăng trưởng cái kinh tế tại Hoa Kỳ và muốn khích lệ những cái người từ nước ngoài khi vào đây định cư, họ sẽ mang theo tiền đầu tư để tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
Vâng. Như vậy một cách ngắn gọn nhất là EB-5 là vào định cư ở Mỹ với điều kiện phải có tài chánh dồi dào.
Vâng, đúng như vậy.
Vâng.
À, cái chữ dồi dào cô nói đó là nó là $1,000,000.
Vâng.
À, khi khởi đầu với $1,000,000 như vậy thì cái số người nó vào rất ít. Trong những năm đầu nó chỉ có khoảng 200-300 người xin cái diện này thôi.
Yeah.
Vì thế chính phủ mới lại quyết định là làm thêm một cái thứ hai, cái diện thứ hai là giảm nó xuống còn 500,000.
Vâng.
Vâng, thành ra BB5 nó hai diện, 500,000 và 1,000,000.
Yeah.
Để vậy, có thể định cư tại nước Mỹ này.
Yeah. Như vậy thì cái diện mà 500,000 với cái diện 1,000,000 nó khác nhau như thế nào ạ?
Cái căn bản sự khác nhau của 500,000, 1,000,000 là với 1,000,000 có thể đầu tư vào những cái cơ sở thương mại tại những thành phố. Và với 500,000 thì cô bắt buộc phải đầu tư vào những cái nơi mà nó ở vùng xa xôi, hẻo lánh, mà kinh tế nó yếu kém. Những cái vùng đó nó gọi là Target Employment Area.
Yeah.
Tức là nó được chỉ định, quy định bởi chính chính phủ chỉ định những vùng đó. Để mình đến đầu tư.
Vâng, nhắm vào những cái vùng đó để tạo công ăn việc làm. Thưa ông, nhưng mà có cái sự phân biệt là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp như thế nào không ạ? Ví dụ như mình có tiền, nhưng mà mình phải tự mở ra một doanh nghiệp để mình đầu tư vào Mỹ, hay là mình có thể hùng hạp trong một cái dự án nào đó? Thưa luật sư.
Vâng. Những cái điều kiện đó, trước hết tôi muốn được nói qua về cái điều kiện trong cái vụ đầu tư này. Cái đầu tư này có 3 điều kiện căn bản. Cái thứ nhất là mình phải cho thấy mình chuyển cái số tiền như tôi vừa nói, 500,000 hay 1,000,000 vào Mỹ. Cái thứ hai là phải tạo ra công ăn việc làm cho ít nhất 10 người, tạo 10 cái công ăn việc làm, và cái đó phải là full time job.
Yeah.
Cái thứ ba là cái cơ sở kinh doanh đó phải là một cái cơ sở kinh doanh được thiết lập sau năm 1990. Và thứ tư là cái người mà bỏ tiền đó phải là người trực tiếp điều động cái sinh hoạt và cái hoạt động của công ty đó hàng ngày.
Phải có mặt tại đó để điều hành. Dạ.
Nghĩa là hàng ngày.
Dạ vâng.
Đó. Thì cái hình thức của cái sự kinh doanh của mình nó có thể dưới nhiều hình thức. Nó có thể là một công ty. Nó có thể là một thứ mình gọi là partnership. Nó có thể là hợp doanh, tức là phối hợp với người khác.
Vâng.
Nhưng nếu mà trường hợp mình chung với người khác, thí dụ như là đã có sẵn một cái cơ sở mình muốn vào để làm việc, thì thứ nhất là mình phải là người quyết định tất cả những cái việc điều hành của công ty đó. Thứ hai là số tiền mình bỏ ra vẫn là phải đáp ứng được cái 500,000 hay 1,000,000.
Dạ vâng.
Vâng.
Hiện bây giờ thì Trà My thấy là càng ngày càng có những cái dự án rất là lớn của các tư nhân, các tập đoàn tư nhân ở Mỹ này, họ mở ra, họ mở sân banh, họ mở khu vận động, hay họ mở sân golf chẳng hạn. Những cái dự án mà hàng tỷ tỷ đô la như vậy thì họ kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và qua cái dạng EB-5. Thì dạ.
Vâng. Thì cái, như vừa rồi tôi có nói, một trong điều kiện là cái người đầu tư phải bỏ tiền ra và phải trực tiếp điều khiển cái đầu tư của mình. Nhưng cái đó là một trở ngại rất là lớn cho những người ở ngoại quốc. Có rất nhiều người ở những xứ mà họ không quen thuộc với tiếng Anh, họ không quen thuộc với cái nền kinh tế của Mỹ, thì một cái việc điều khiển như vậy nó rất là khó khăn. À, chính vì thế mà chính phủ Mỹ mới lại đưa ra một cái chương trình khác là cho phép thành lập những cái trung tâm, nó gọi là Regional Center. Và, thì đó là cái mà cô vừa đề cập, là những công ty rất lớn, họ có những cái chương trình đầu tư có thể lên đến 500,000,000 hay 1,000,000.
Vâng.
Và họ cần vốn. Thì những người đầu tư có thể bỏ vào 500,000 hay 1,000,000 và trở thành một cái người partner của cái công ty đó.
Vâng.
Họ là một cổ đông trong đó với một cổ phần rất là nhỏ. thì khi đó thì cái ban quản trị là những người bỏ vốn rất là lớn, thì những người đó sẽ quyết định cái sinh hoạt của cái công ty đó, mà cái người bỏ tiền không cần phải làm gì hết.
Trong trường hợp mà mình bỏ 500 ngàn vào gọi là làm cái hùng vốn với lại cái dự án lớn đó, thưa luật sư, thì mình không cần phải sang Mỹ, mình không cần trực tiếp điều hành, mình không cần phải có mặt ở nước Mỹ, chỉ bỏ tiền thôi. Vậy thì làm sao mình có thể chắc chắn được là với cái số tiền của mình đó là mình sẽ thành công?
Cái mục đích của cái vụ đầu tư là để sang Mỹ. Vì cái lợi ích của cái vụ đầu tư mà bỏ ra 1 triệu hay nửa triệu là mình để mình có được cái diện thường trú tại nước Mỹ này. Thành ra hầu hết những người bỏ tiền là họ muốn sang Mỹ, chứ họ không phải là họ không ở nước Mỹ. Họ sẽ nhận được thẻ xanh. Nhưng mà khi họ bỏ tiền như vậy thì họ phải chấp nhận cái rủi ro của đầu tư. Nếu mà cái công ty nó thất bại thì họ sẽ mất hết tất cả những cái tiền đó.
Cái đó là một trong những cái điều khoản mà đã nhất trí với nhau từ đầu. Tức là không có một cái gì đảm bảo là cái số tiền của họ đầu tư tới nơi tới chốn và họ sẽ được định cư ở Mỹ như mong muốn.
Vâng, tại vì cái này là đầu tư qua một cái công ty tư, Regional Center, như vừa nói là họ có những cái công ty rất là lớn. Thì cái chuyện mà họ lời lỗ thì dĩ nhiên là mình lại không ở trong ban quản trị, mình không thể nào quyết định cái chuyện của họ được. Thành ra sau một thời gian, ví dụ trong vòng 2 năm mà nó lỗ, mà mình cũng vừa mất tiền và cũng có thể mất cả thẻ xanh luôn nữa.
Vâng,
thì không có gì bảo đảm đó. Còn luật chính phủ cứ cho phép là đầu tư thôi. Hoặc là mình đầu tư lấy, có thể mình mua một cái trại gia súc rất lớn chẳng hạn, thì mình phải tự điều khiển lấy. Và cũng có thể mình đầu tư vào một vài cái, ví dụ như là Marriott Hotel tại Washington DC này cũng có, tại Florida cũng có. Thì những cái hotel đó cũng giống như cái Trump Tower chẳng hạn, nó lên đến cả 500 triệu hay 1 tỷ phí tổn lận. Thì nếu mà họ nhảy được vào những cái mà nó lớn như thế, họ tin rằng nó không lỗ, thì họ vừa có thẻ xanh mà vẫn có thể có tiền lời trong tương lai.
Còn với cái diện mà mình đầu tư trực tiếp, tự mình bỏ ra, mình mở doanh nghiệp riêng của mình, thì coi bộ cái rủi ro nó ít hơn hả luật sư? Thì mình nắm trong tay cái doanh nghiệp của mình.
Mình được kiểm soát chính cái gì tiền mình bỏ ra, và kiểm soát chính cái gì, những cái loại business mà mình run. Nhưng mà chắc chắn hay không thì tôi không biết. Cái rủi ro nó vẫn có, vì đã gọi là đầu tư, thành ra là nó vẫn có rủi ro như thường. Nhất là với những người ở ngoại quốc chưa quen thuộc với tiếng Mỹ, chưa quen thuộc với cái sinh hoạt của Mỹ, chưa quen thuộc với nền kinh tế của Mỹ.
Dạ thưa luật sư, nhưng mà để có được cái số tiền đầu tư như vậy đó thì mình phải chứng minh là đó là một cái số tiền lâu dài như thế nào, hay là chỉ có trong ngân hàng có 500 triệu, 500 ngàn hay 1 triệu là được, hay là nó có phải có một cái chứng minh một cái thời gian đầu tư, đóng thuế các thứ ra buộc?
Cái câu hỏi của cô rất là quan trọng, là vì rất nhiều cái kê khi mà làm nó bị trở ngại là vì cái chuyện nguồn gốc của cái tiền. Một trong những điều khoản của luật đó là cái tiền mà để đầu tư đó nó phải là một cái tiền hợp pháp, tiếng Việt nói chung là tiền sạch. Thì khi chứng minh được mình bỏ 500 ngàn hay là 1 triệu, mình phải cho thấy là cái tiền nó từ đâu bằng nhiều phương pháp khác nhau. Thí dụ người đó nói là cái tiền tôi là do tôi để dành trong thời gian tôi đi làm rất nhiều năm. Thì họ sẽ đòi là chứng minh cái tiền để dành đó hàng năm như thế nào bằng những cái chứng minh bằng của ngân hàng. Và họ hỏi luôn là cái thuế đã đóng trong vòng 5 năm vừa qua để cho thấy là tiền mình thu nhập ra làm sao. Cũng người là họ không phải tiền để dành mà họ do những cái thành công khác, ví dụ như họ mua bán đất. Thì họ cũng lại phải chứng minh là họ mua đất giai đoạn nào và họ bán trong giai đoạn nào để được cái tiền lời như vậy. Cũng có trường hợp là cái tiền họ mà có được là do di sản để lại của bố mẹ trong gia đình. Thì cái đó họ cũng lại phải chứng minh được rằng là cái gia đình đó đã có được cái đất, thì cái nhà hay cái gì đó trong giai đoạn nào như thế nào. Và đã cho cái người này như thế nào bằng tất cả những giấy tờ chứng minh.
Như luật sư vừa nói là trong 5 năm phải không ạ? Cái số tiền của mình phải hiện hữu trong cái tài khoản của mình ít nhất là 5 năm để chứng...
Không phải là hiện hữu trong 5 năm, nhưng mà những cái giấy tờ về thuế đó ít nhất là 5 năm để chứng minh là cái tiền mình ra vào như thế nào. Cái chứng minh đó để họ kiểm soát là cái tiền mình nói là không phải nói dối. Nó không phải là do cái tiền buôn bán ma túy, không phải cái tiền dùng ở trong việc khủng bố vân vân.
Yeah. Thưa ở Việt Nam đó thì cái chuyện thuế đó thì nó không được chặt chẽ lắm, thành ra để mà chứng minh là thuế khóa trong 5 năm 10 năm thì cũng hơi khó khăn. Thí dụ như có một gia đình mà đã làm ăn buôn bán để dành dụm tích góp được bao nhiêu đó trong bao nhiêu năm thì bây giờ muốn đầu tư vào Mỹ, bây giờ họ chỉ có gia sản là nhà cửa và số tiền để dành thì họ làm sao để có thể thuyết phục là chứng minh rồi đây là ý định nghiêm túc, tôi có đủ tiền và tôi tới đây để đầu tư vào Mỹ.
Không, ý định có thể rất là nghiêm túc nhưng mà vẫn phải chứng minh cái gốc cái tiền của mình.
Vâng.
Và thí dụ như buôn bán ấy phải đóng thuế, đó là cái mà tôi vừa nói là đã trở ngại cho rất nhiều những cái hồ sơ từ những cái nước mà gọi là đang phát triển. Vì trong những cái nước đó tất cả những vấn đề thuế má họ không quen thuộc như hệ thống của Mỹ, và trường hợp như thế thì cái hồ sơ rất là khó giải quyết.
Thưa luật sư, như nãy mình có nói đó là EB-5 là để được cái giấy định cư, cái thẻ xanh, thì có nghĩa rằng là khi mà đã bắt đầu lập được một doanh nghiệp ở đây hoặc là bắt đầu hùng vốn vào một cái tổ hợp, một cái dự án nào đó là mình ngay giờ phút đó có được cái thẻ xanh chưa, hay là có cái điều kiện ràng buộc như thế nào, hoặc là ít nhất thử thách bao nhiêu năm thì mới được có thẻ xanh?
Khi mà mình nộp đơn xin cái EB-5 đó mà cái đơn nó được chấp thuận thì người đó được vào đây với thẻ xanh. Thì cái thẻ xanh đầu tiên đó nó gọi là conditional green card, tức là thẻ xanh có điều kiện. Và thì thẻ xanh có điều kiện đó chỉ có hiệu lực trong 2 năm.
Vâng.
Thì trong 2 năm đó mình phải điều động cái công ty để cho nó thành công. Nếu vì lý do gì công ty nó không thành công mà nó cho thấy nó càng ngày càng xuống, cái số lượng người mình thuê không còn được 10 người nữa chẳng hạn, thì cuối năm thứ 2 mình phải nộp cái đơn để xin thẻ xanh chính thức. Thì khi đó mình phải chứng minh, mà mình không chứng minh được thì là mình sẽ mất cái thẻ xanh tạm thời.
Vâng. Và cái tiền đầu tư các thứ thì coi như...
Tiền đầu tư là của mình thì mình không biết. Yeah.
Có thể lúc đó...
Có thể còn, có thể mất, mà cũng có thể là còn một nửa. Còn nếu mà mình đầu tư vào regional center thì cái risk có thể cao hơn, là vì trừ khi mình bỏ vào một cái trung tâm mà đáng tin cậy,
vâng,
thì nó vẫn có thể là nó mất trong vòng 2 năm mà mình không biết nó làm gì để nó mất. Nhưng mà chuyện trong, nó đã xảy ra.
Dạ, trong 2 năm chờ đợi đó, nếu như mà nó bị thua lỗ đến nỗi mất tiền đó, thì lúc đó không có thẻ xanh là mình phải đi về.
Đấy, vâng, đúng như vậy.
Dạ, không thể nào xin gia hạn hay không thể nào. Dạ, vâng. Còn trong trường hợp mà cái thẻ xanh của mình qua đây, mình tự động mình bỏ tiền vào doanh nghiệp riêng của mình đó luật sư. Mà thí dụ tới cái năm thứ 2 đó nó sa sút, nó thua lỗ và người ta không gia hạn thêm cho mình thẻ xanh chính thức, thì lúc đó bắt buộc phải đi về, nếu ở lại thì là bất hợp pháp. Thì lúc đó như thế nào, tiền bạc của cải doanh nghiệp tôi ở đây thì làm sao?
Thì mất hết, kể cả những người con đi học răng đại học cũng phải bỏ về hết.
Dạ, nếu không thì có cái cách nào mà họ cưỡng chế hay là họ cưỡng hành, hay là cũng có thể gọi là lây la lần là chờ cơ hội nào khác không?
Nếu mà họ ở quá cái hạn mà cái thẻ xanh nó hết mà không giải quyết được thì coi như họ đã ở đây gọi là overstay, bất hợp pháp. Thì một khi bất hợp pháp thì hoặc là họ ở chui, hoặc là họ sẽ bị bắt giữ và họ sẽ bị trục xuất.
Yeah.
Thì đó lại là một vấn đề khác liên quan đến sự trục xuất của luật sĩ chủ.
Yeah. Tức là không có cơ hội rầy rà nếu như...
Trừ khi nó có những trường hợp như này, là trong giai đoạn họ ở đây trong 2 năm đó, nếu mà cái người đó độc thân hay con cháu của họ còn độc thân, những người con đi theo mà độc thân họ lập gia đình, thì họ có thể chuyển thành một loại thẻ xanh khác.
Yeah.
Thì nó là chuyện khác.
Vâng. Hoặc là trong lúc đó họ sinh con ở Mỹ thì con có quốc tịch thì họ lại có thể chuyển sang cái dạng vì không. Con tôi là quốc tịch Mỹ không ạ?
Dạ không được. Có lẽ là trong một cái buổi nào khác tôi sẽ nói về cái luật trục xuất để cô thấy là cái chuyện mà có người con ở nước Mỹ không có nghĩa là người đó ở lại. Vì cái luật bảo lãnh đó là con phải trên 21 tuổi mới có thể bảo lãnh bố mẹ được.
Vâng, dạ. Tại vì đó cũng là một trong những cái trường hợp rất là phổ biến hiện bây giờ.
Vâng.
Mọi người cứ hiểu nôm na là nếu mà ở Mỹ một thời gian trong lúc đó mà có sinh con đẻ cái thì có rất nhiều cơ hội được ở lại theo đứa con.
Thì không đó phải. Là lý do tại sao rất nhiều người của Nam Mỹ mà đang bị trục xuất, họ rất có con đẻ bên này lớn rồi nữa mà chưa đủ 21 tuổi, họ đành chịu phải đi về đây.
Dạ vâng.
Tại vì khi ra tòa, chính ông tranh án đâu có nói là bây giờ ông hay bà có quyền chọn, hoặc là mang những đứa con về cùng với ông bà tại về nước ông bà, hai là để những đứa con lại ông bà đi thôi. Dạ. Những đứa đó được ở lại Mỹ nhưng bố mẹ thì không.
Dạ vâng, có cũng rất là nhiều luật lệ chồng chéo nhau nên chứ không phải là đơn giản. Dạ vâng, mình trở lại với lại EB-5 thì mình nói cái quyền lợi là thẻ xanh, thưa luật sư.
Vâng.
Sau 2 năm điều kiện đó mà mọi chuyện trôi chảy thì sẽ được một cái thẻ xanh vĩnh viễn, hay là 5 năm điều kiện nữa hay như thế nào?
không được trở thành vĩnh viễn.
Dạ. Vâng. Và từ đó là thường trú nhân hợp pháp vĩnh viễn có cơ hội sẽ có quốc tịch Mỹ.
Vâng.
Vâng.
Đúng vậy.
Này. Dạ.
Về tức là này sau đó là khi có thể năm vĩnh viễn rồi mình cộng thêm với cái 2 năm tạm thời nữa là 1 năm nữa là mình có 3 năm. Với nếu mà mình cộng thêm 3 năm nữa là mình có thể xin quốc tịch, tức là tổng cộng thời gian mình sang đây là 5 năm.
Dạ.
Vâng. Kể cả 2 năm. Tạm thời.
2 năm tạm thời, vâng. Cũng được tính vào.
Cũng được tính luôn.
Dạ. Vâng. Vâng. Nếu sau 5 năm mọi chuyện trôi chảy, từ cái thường trú nhân hợp pháp đó có thể xin thi quốc tịch và trở thành công dân Mỹ?
À, không. Sau 2 năm mà được thẻ xanh vĩnh viễn thì ngay sau đó người đó có thể bán cơ sở đi cũng không sao hết.
Dạ.
Họ chỉ kiểm soát 2 năm đầu thôi.
À, vâng. Dạ. Không có sự ràng buộc sau 2 năm
vâng,
điều kiện
vậy.
Đó. Dạ. Yeah, vâng. Sau đó thì trở thành thường trú nhân rồi thì muốn làm ăn kiểu gì cũng
vâng,
được.
Đúng vậy.
Dạ, vâng. Thưa luật sư, về cái rủi ro của EB-5 thì mình có nói qua là rủi ro nếu như mình hùng hạp thì nó rủi ro lớn hơn là rủi ro nếu mà mình đầu tư riêng của mình. Dạ. Nhưng mà ngoài cái chuyện rủi ro đó thì có những cái trở ngại nào khác khi mà làm ăn ở Mỹ với cái diện EB-5 không ạ? Xin giấy tờ các thứ rồi mướn nhân công lao động rồi thuế khóa rồi các thứ.
Vâng, đó là cái mà bắt buộc phải hiểu biết hoặc nếu không phải thuê người. Thế nhưng mà cái căn bản là họ vẫn đòi là cái người đầu tư đó phải là người điều khiển cái kinh doanh của mình
vâng.
từ hàng ngày. Cho nên nếu mà họ không biết thì cái trở ngại rất là lớn.
Dạ.
Vâng.
Một người ở Việt Nam muốn quan tâm tới cái diện đầu tư EB-5 để được định cư Hoa Kỳ thì cái bước đầu tiên là họ nên tìm hiểu ở đâu, đăng ký như thế nào, liên lạc ở đâu ạ?
À, thì họ phải qua những văn phòng luật sư vì cái này nó khá phức tạp. Dĩ nhiên mỗi người đều có thể làm lấy được hết.
Dạ.
Nhưng vì cái tính phức tạp của nó nên tốt nhất là nên nhờ một cái văn phòng luật sư mà có chuyên môn về di trú.
Dạ. Dạ. Ở Việt Nam thì mình thấy có rất là nhiều những cái dịch vụ họ mở ra để họ chuyên lo về visa đầu tư, visa lao động phổ thông v.v. Thì có rất là nhiều dịch vụ như vậy. Thì không biết là luật sư có cái lời khuyên nào cho những người quan tâm làm sao phân biệt được là hàng thật, hàng giả và chất lượng cao, chất lượng thấp nào?
Tôi không quen thuộc lắm với cái thị trường Việt Nam là nhà tôi không biết. Nhưng mà quan trọng nhất là nên tiếp xúc với những cái group nào mà có luật sư thật sự chứ không phải dịch vụ mà không có luật sư. Thì cái đó là chuyện đầu tiên. Tôi cũng chỉ nghe nói là có rất nhiều cái sự lường gạt. Và không phải chỉ Việt Nam mà ngay tàu mấy nơi khác cũng vậy. Một trong những cái lường gạt quan trọng nữa là chính họ lập ra những cái regional center để mà bỏ tiền vào đó, khỏi phải làm gì hết, họ sẽ làm hết. Nhưng mà khi sau một thời gian thì mới thấy là những regional center đó là giả hết.
Không phải là một cái tổ hợp làm ăn thật sự. Bỏ tiền ma để mà kêu gọi đầu tư và lường gạt.
Tại vì cái regional center đó, nếu tôi phải nói ngay là này, cái phí tổn về đầu tư mình bỏ ra 500 ngàn hay 1 triệu đã đành rồi. Nhưng mà cái phí tổn để trả tiền cho cái regional center nó gọi là administrative fee đó, cái tiền hành chính hay không? Là từ 40 đến 60 ngàn. Và cái tiền nó coi như là mất luôn. Cộng thêm tiền luật sư mấy chục ngàn nữa. Chưa kể cái vụ bỏ tiền đầu tư.
Vâng, ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi của các bạn đang theo dõi chương trình. Và một trong những câu hỏi đó là từ ông Nguyễn Quang Bình Tuy. Tôi đã đầu tư và nộp hồ sơ xong cho dự án một công ty tư nhân đã có giấy phép tiếp nhận hồ sơ. Thông thường sau bao lâu thì có visa để đi ạ?
Thời gian bây giờ nó bị delay nhiều lắm. Là vì người tàu họ vào rất nhiều. Thành ra là họ bây giờ expect đến khi nó tiến hành và đến thủ tục và quyết định giải quyết cái đó là phải khoảng 2 năm.
Đó. Trung bình là 2 năm ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My nhận được một câu hỏi khác của Ngọc Sang Nguyễn. Nhưng mà chắc có lẽ là đường truyền không tốt cho nên bạn chưa có gửi đầy đủ câu hỏi. Trong lúc mà chờ đợi câu hỏi thêm đó, thì Trà My xin tiếp tục câu chuyện nãy với luật sư đó.
Dạ vâng.
Dạ. Thì mình nói về là cái thủ tục như thế nào, đăng ký ở đâu, thì mình phải liên hệ kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng mà có những cái website thông tin nào mà đáng tin cậy từ chính phủ Mỹ về cái việc này mà luật sư có thể giới thiệu không ạ?
Cái website của chính phủ Mỹ thì chỉ có thể qua cái liên hệ trên cái website của chính sở di trú thôi.
Dạ.
Tức là www.uscis.gov.
Dạ. Vào đó nó có nhiều cái mục nhỏ và chọn cái mục là EB-5, visa EB-5.
Dạ.
Dạ, thì tất cả những thông tin
nằm đó. Nó sẽ nói trong đó một số thông tin căn bản.
Dạ.
là EB-5 là cần những cái gì để nộp đơn,
dạ,
nộp ở đâu,
dạ,
cái lệ phí là bao nhiêu.
Dạ. Mà tuy nhiên là họ cũng có thể nộp trực tiếp qua những cái...
Trực tiếp với chính phủ Mỹ.
Vâng, vâng. Dạ. Chứ không cần phải qua dịch vụ.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà không có đủ gọi là tiếng vốn kiến thức tiếng Anh hoặc là cũng không đủ tự tin là mình làm đúng giấy tờ thủ tục thì qua cái dịch vụ tin cậy thì nó vẫn tốt hơn.
Vâng.
Nhưng mà với điều kiện là cái dịch vụ đó nó phải là có uy tín.
Vâng.
Dạ. Một cái dịch vụ mà có tên tuổi những cái luật sư ở Mỹ trong đó thì có đáng tin chưa ạ? Hay là phải có những cái
rất
giấy
là khó
phép
nói
hành nghề
đáng tin hay không, nhưng mà với văn phòng luật sư mà chắc chắn đó là văn phòng luật sư về những cái chuyên về dịch di trú thì tức là dĩ nhiên là đáng tin hơn là những cái không.
Dạ. Vâng. Thưa ở Việt Nam đó thì bây giờ nói tới chuyện mà đầu tư này kia đó thì không chỉ là lo về thủ tục hồ sơ, lo về cái dịch vụ lo cho mình mà cũng lo thêm một cái phần nữa là phỏng vấn xin visa.
Vâng.
Dạ, thì với một cái người xin visa EB-5 những cái gì cần tránh và những cái gì cần chú ý khi đi phỏng vấn thưa luật sư?
Cái căn bản của cái phỏng vấn này là họ kiểm tra lại những cái điều mà cái người đó khai và những giấy tờ người đó nộp nó có trung thực hay không.
Dạ.
Và cái thứ hai của cái phỏng vấn là họ để xem người đó có rơi vào những cái điều khoản không được vào Mỹ vì những lý do thí dụ như là có tiền án,
dạ,
có bệnh tật nguy hiểm, dạ, bị ngăn cản, vân vân. Đó là cái lý do chính.
Dạ.
Thành ra khi phỏng vấn, điều thứ nhất phải có những gì mình khai mà mình đã nộp phải trung thực. Mình phải mang theo những cái bản chính để chứng minh những chuyện đó.
Dạ.
Vì khi mình nộp, nhiều khi mình chỉ nộp cái bản copy thôi.
Dạ. Trong khi những cái diện phỏng vấn khác như đi du học hay là du lịch đó thì phải làm sao chứng minh là mình có ràng buộc quay về nước. Thì cái diện này thì phải làm sao chứng minh là mình có cái sự nghiêm túc đầu tư tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường Hoa Kỳ và là qua để là đầu tư thật sự.
À, không, khi mình nộp đơn mà đã chấp thuận rồi là họ đã cứu xét cái khía cạnh mà cô gọi là nghiêm túc rồi.
Yeah.
Tức là đã cho thấy rõ ràng mình có một
có
cái
tiền,
gọi là business plan.
Yeah.
Mình phải nộp những cái như vậy, ví dụ như là cái kế hoạch,
cái đầu,
đầu tư này.
Yeah.
À, tiền chuyển,
tài chính, vâng.
Vâng, tài chính nó rõ ràng rồi thì họ mới chấp thuận.
Dạ, yeah, vâng.
Thành ra cái đó lại có thể là không phải cái vấn đề mà họ phỏng vấn khi mà,
vâng. Họ không nghi ngờ là mình có ý đồ nào khác mà chỉ nghi ngờ là cái số tiền của mình có thật hay không,
vâng,
tiền sạch hay không và có thật có lâu dài hay không. Dạ vâng. Thưa luật sư, lúc này Trà My nhận thêm một câu hỏi từ bạn Hà. Cho phép hỏi nếu người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình thuê mướn vào Mỹ đi làm thì cái thẻ xanh đó có hạn bao nhiêu năm? Thì cái này không phải EB-5, có lẽ là EB-3.
Vâng, cái đó thuộc cái diện làm việc khác là EB-3.
Dạ.
Thì tôi phải nói sơ qua thôi là cái thẻ xanh đó là không có tạm thời, thẻ xanh đó là thẻ xanh vĩnh viễn.
Dạ. Mức độ rủi ro của việc không nhận lại được số tiền đầu tư 500.000 đó là mức độ rủi ro tới như thế nào, mức độ ra sao?
Vì nó là đầu tư, nếu mà mình đầu tư lấy có thể mất hoàn toàn mà có thể mất một nửa, nó tùy theo cái khả năng đầu tư của mình.
Dạ vâng, vâng. Hoàn toàn rất là có rất là nhiều rủi ro.
Dĩ nhiên.
Dạ.
Tất cả đây, đầu tư đều là gọi là sự rủi ro hết. Nhất dạ là ở một xứ mới lạ.
Dạ vâng. Dạ. Khi mà mình nộp hồ sơ vậy đó thì sau bao lâu thì có thể có được cái tấm thẻ xanh ạ? Chờ đợi có lâu không?
Thì đó tôi nói là khoảng trước khoảng một năm, bây giờ có thể nó kéo dài đến 2 năm.
2 năm, dạ. Và cái thời gian mà mình chuẩn bị cho cái hồ sơ trước khi mình nộp đó, chuẩn bị 1 năm, 2 năm hay là bao lâu ạ?
Nó tùy theo cái người đó có những giấy tờ đầy đủ như thế nào, nhiều ít. Đúng không?
Dạ, nhưng mà trung bình muốn mở một cái hồ sơ xin EB-5 như vậy thì nên chuẩn bị trong bao lâu thưa luật sư?
Ít nhất là 3 tháng.
Dạ.
Vì có rất nhiều cái giấy tờ nó đòi phải xuất trình.
Dạ vâng. Ngay lúc này Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà không có đủ thời gian để trả lời hết. Vừa rồi là cũng đã ráng tận dụng nhiều thời gian để quý vị có thể có được những thông tin rất cơ bản về EB-5. Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục có những câu hỏi, những thắc mắc và muốn tìm hiểu thông tin thêm thì xin hẹn gặp lại quý vị vào một dịp khác rất gần với luật sư di trú Tiến Phạm. Ông sẽ đến với chương trình của Đài VOA thường xuyên hơn để có thể giải đáp những thắc mắc không chỉ là EB-5 mà có thể là EB-3, du học, di trú, trục xuất, hôn nhân, vân vân các thứ về di trú Hoa Kỳ, về bảo lãnh. Thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Trà My cảm ơn tất cả các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Và trên podcast, mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.